Chúng ta tiếp tục học chương kính Phật số 17. Hôm nay chúng ta sang học về phần quán âm linh cảm, tức là sự cảm ứng về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu chuyện thứ nhất, phần cảm ứng về Đức Bồ Tát Quán Thế Âm nói như thế này. Đời nhà Tần, Thượng Thư Từ Nghĩa, ông người Cao Lục, thuở nhỏ đã kính tin Phật Pháp, làm quan triều Phủ Kiên, tức là triều vua Phủ Kiên. Cuối đời Phủ Kiên, chiến tranh nổi dậy, quân giặc bắt chôn hai chân và cột tóc ông vào thân cây. Đêm ấy, ông chuyên niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, lát sau thì ngủ thiếp đi. Ông mộng thấy một người đến nói, sự việc rất nguy cấp, sao còn rảnh mà ngủ. Giật mình tỉnh dậy, thấy lính canh đều mệt mỏi ngủ hết. Ông bèn thử cử động, thì tay và tóc đã mở, chân cũng được tự do. Thế là ông trốn vào một bụi cỏ nhỏ cách đó hơn 100 bước. Sau đó ông lại nghe tiếng người đuổi theo, tay cầm đuốc lớn soi tìm, tìm qua tìm lại qua bụi cỏ ấy rất nhiều lần, nhưng họ không nhìn thấy ông. Đến sáng giặc bỏ đi, ông đến ẩn náu tại một ngôi chùa ở đất Nghiệp, nhờ thế mà thoát nạn. Chúng ta thấy đây là nói về cái sự linh cảm, sự cảm ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Các quý vị, nói rằng ở đời nhà Tần, tức là thời vua Tần Phủ Kiên đó, thì có ông quan tên là ông quan là Thượng Thư Từ Nghĩa, ông người gốc ở Cao Lục. Thời nhỏ khi chưa làm quan đó, tức là thời nhỏ khi còn đang đi học đó, thì rất là tín kính Phật Pháp, thường là hay niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, thường là đến chùa cúng dường và niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Lớn lên thi đỗ và ra làm quan ở triều nhà Tần, thời vua Tần Phủ Kiên. Cuối đời của Phủ Kiên thì chiến tranh nổi dậy, quân giặc bắt được ông, tức là quân giặc bắt được cái vị Thượng Thư Từ Nghĩa này. Họ đem chôn hai chân và cột tóc vào thân cây, đó là đây gọi là chôn, nhưng mà đây là buộc. Họ đem buộc hai chân và lại buộc cả tóc vào trong thân cây. Đêm ấy thì ông chuyên niệm từ đầu đêm cho đến này, ông chuyên niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cho đến chắc là lúc mệt quá nó thiếp đi. Đây chắc là lúc ông mệt quá ông thiếp đi, vừa thiếp đi được một lát ấy, thì ông mộng thấy một người đến và nói rằng sự việc rất nguy cấp, sao còn rảnh mà ngủ. Sự việc rất nguy cấp, sao còn rảnh mà ngủ. Chân thì bị trói, tóc cũng bị trói, chắc chắn là tay cũng bị trói rồi, chân tay bị trói hết, tóc bị trói, trói cả tóc nữa cơ mà. Thì lúc đó thì ông mệt quá, ông niệm Quan Âm nhưng mà mệt quá ngủ thiếp đi, thì bỗng thấy có mơ thấy có người đến bảo rằng sự việc rất nguy cấp, sao còn rảnh mà ngủ, tức là mắng ông như thế, sách tiến như thế. Ông ấy giật mình tỉnh dậy thì thấy lính canh đều mệt mỏi và ngủ hết. Những lính canh chung quanh ở trước ông ấy, ở chung quanh đều ngủ hết. Ông liền bèn thử cử động ấy, thì thấy tay mình ấy, đã tự nhiên là dây không buộc nữa. Chân ấy, cũng được tự do, tức là cũng không bị buộc nữa. Và tóc ấy, cũng không còn dây buộc nữa. Và bắt đầu ngay liền thế là ông liền là trốn. Nhẹ nhàng bỏ chui trốn được khoảng vài trăm bước thì chui vào một cái bụi cỏ. Chui vào cái bụi cỏ nó không đậm lắm đâu. Thì ông chui vào đó. Thì được một tí thì nghe quân lính này là đuổi theo, hô hào là kẻ địch đã chạy trốn rồi, cho nên là đốt đuốc lớn đuốc nhỏ để cùng nhau đuổi theo, và họ đi qua đi lại cái bụi cây nhỏ này khá nhiều lần nhưng mà không nhìn thấy ông. Ông cứ ở trong đấy ông niệm thầm được Quan Âm thôi. Cứ niệm danh hiệu được Quan Âm. Và cái quân giặc ấy đi qua đi lại nhiều lần không thấy ấy, rồi bắt đầu thì họ đến sáng thì họ bỏ đi, đến sáng rồi mà họ vẫn không tìm thấy, ông vẫn nằm ở trong đấy, vẫn trốn ở trong cái bụi cỏ đấy, cái bụi cái cây nhỏ nhỏ đấy mà giặc đến sáng tìm, tối tìm không thấy, sáng đi qua đi lại không thấy, mà ông vẫn nằm ở trong đấy. Thế khi đấy giặc bỏ đi thì lúc đó ông mới đi tới cái chùa đất nghiệp đó, để ông lánh nạn, do đó mà thoát nạn. Thì qua câu chuyện này thì chúng ta thấy Ngài Đạo Thế, Ngài ghi lại câu chuyện này thì đúng như là trong phẩm Phổ Môn thứ 25, kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà dạo này chúng ta đang tụng trong cái đại dịch này đó, để cầu nguyện cho mười phương Tam Bảo, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài cũng gia trì để cho cái dịch bệnh là nó giảm thiểu xuống đến mức nhẹ nhất, và đồng thời cũng cầu nguyện cho các lãnh đạo trên toàn thế giới, đặc biệt là các y bác sĩ, các nhà khoa học cùng có sức khỏe để lãnh đạo thì minh mẫn để chỉ đạo sát sao, các nhà khoa học thì sớm tìm ra các loại vaccine, các loại thuốc đặc chủng để chữa trị cái dịch bệnh này. Còn các y bác sĩ thì có sức khỏe để chăm lo chữa bệnh cho những người mắc bệnh, và nhân dân thì cũng có cái sự bình tĩnh vô ý, không quá sợ sệt hoảng loạn, có khi lại nguy hiểm tới cái sự an nguy ổn định của quốc gia. Đấy, chúng ta tụng kinh Phổ Môn, chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài nói là những người trì niệm danh hiệu của Ngài thì đặc biệt là cái phần kệ tụng, phần trùng tụng, cái phần kệ mà năm chữ một đằng sau Đức Phật tuyên thuyết lại cái công hạnh của Đức Quan Âm, đối với những người bị xiềng xích, tay chân bị gông cùm á, nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì thiền hết thảy xiềng xích kia thảy đều đứt nát ra, người đó được giải thoát. Đó, chúng ta thấy trường hợp của ông Quan Thượng Thư Tử Nghĩa này ở đời Tần Phụ Kiên này, chúng ta ở trong trường hợp ấy, tay chân đều bị gông cùm, xiềng xích trói buộc lại, còn trói cả tóc nữa, vậy mà ông nhất tâm niệm danh hiệu Quan Âm thì niệm đến nói đến tối khuya thiếp ngủ đi mất lúc nào biết, thì nghe thấy tiếng thấy mộng, thấy có người đến bảo rằng sự việc nguy cấp thế này mà sao còn rảnh mà ngủ. Thế là ông tỉnh dậy, ông cử động tay thì thấy này, dây đã cũng cởi rồi, cử động chân thấy dây cũng cởi ra rồi, và tóc cũng cởi ra rồi, thế là liền là trốn vào các cái khóm cỏ nhỏ nhỏ, chui vào đấy thôi. Mà quân lính đi tìm suốt lùng sục suốt cả đêm không thấy, sáng ra không thấy, rồi nó bỏ đi. Rồi cuối cùng thì nó bỏ đi rồi thì ông ấy ra khỏi bụi cỏ đấy và trốn đến cái một ngôi chùa ở nơi đất nghiệp, và nhờ thế mà được thoát nạn. Thì chúng ta thấy cái việc trì niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm xưa nay có rất nhiều những cái chuyện linh ứng, xưa có nay cũng có, không chỉ ở Ấn Độ, ở Trung Quốc đâu, Việt Nam chúng ta người niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng linh ứng rất là nhiều, kể cả trong đạo tràng Phật tử chúng ta cũng có khá nhiều những Phật tử trì niệm danh hiệu Quán Âm mà được linh nghiệm, cũng đã đến kể với chúng tôi những năm trước cũng có khá nhiều Phật tử. Rồi sang một câu chuyện tiếp theo, cũng vào đời nhà Tần, cư sĩ Tất Lãm, ông người Đông Bình thời nhỏ đã kính tin Phật pháp, có lần ông theo Mộ Dung Thùy Bắc Kinh nhưng bị thua, một mình phi ngựa chạy trốn, quân giặc đuổi theo sắp kịp, ông chí tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm liền được thoát thân. Tuy không bị giặc bắt nhưng bị lạc vào rừng sâu, không biết đường ra, ông lại chuyên tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Giữa đêm hôm ấy, ông thấy một đạo nhân mang y cầm tích trượng chỉ cho con đường tắt, nên ông an ổn mà trở về nhà. Ở đây nói rằng có ông cư sĩ Tất Lãm, nói là cư sĩ ở đây thì là Phật tử tại gia đó, người ở Đông Bình thời nhỏ đã kính tin theo Phật pháp, tức là hay đi, chắc là đi chùa theo ông bà hay là theo bố mẹ gì đó, cho nên hoặc là ở nhà cũng có thờ Phật nữa, cho nên kính tin Phật pháp. Ai lớn lên thì đi tham gia quân ngũ, tức là đi bộ đội đó. Đi tham gia quân ngũ, đi bộ đội, và ông theo một viên tướng tên là Mộ Dung Thùy đi Bắc Kinh nhưng bị thua. Đi Bắc Kinh tức là đem quân đi đi chinh chiến ở phương Bắc đó, đi đánh dẹp ở phương Bắc đó, nhưng mà bị thua chết hết, còn mình ông ta sống sót. Chúng ta thấy kinh. Ông ta thì cả tướng này, ông tướng Mộ Dung Thùy cũng bị chết và lính cũng chết rồi, chết gần hết, còn một mình ông Tất Lãm này. Thì khi mà quân ngựa của quân giặc phương Bắc đuổi theo sát đằng sau rồi, họ hô hào là bắt sống, kẻ thì bảo giết, kẻ thì hô hào là bắt sống. Cho nên khi đó thì ông sợ quá, ông là chí tâm niệm rồi, danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Ông nhất tâm ông niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, ông nhớ lại khi thuở nhỏ, chắc là đi chùa với mẹ hay là đến lễ Phật mà chắc là cũng đọc được phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói rằng nếu ai mà gặp cái lúc mà nguy khốn hoặc sợ hãi, hoặc bị quân giặc, hoặc bị cướp bóc chẳng hạn, thì nhất tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì liền sẽ được thoát nạn. Thế bây giờ ông lúc đầu là ông mang quân đi đánh giặc, nhưng mà đánh bị thua, bị giặc đuổi lại cho, cuối cùng là sợ quá chạy thoát thân đó. Nhưng mà giặc vẫn đuổi, bên kẻ thì hô là giết, kẻ thì hô bắt sống. Cho nên Tất Lãm sợ quá, vì vậy mình nhất tâm niệm, vừa chạy vừa phi ngựa, vừa chạy vừa niệm Quán Âm Bồ Tát. Nhờ đó mà ông liền thoát thân, mà ngựa chạy nhanh lên cho nên là quân địch đã không đuổi kịp nữa và ông chạy thoát. Nhưng mà tuy không bị bắt nhưng mà đi lạc vào trong rừng sâu, chạy sâu vào trong rừng. Quân giặc nghĩ rằng vào chỗ đó là chẳng có lối thoát ra, vào chỗ đó chỉ có chết thôi, vào nơi đó là rừng thiêng nước độc, chẳng có gì ăn nó cũng tự chết thôi, không cần phải đuổi nữa, giặc không đuổi nữa. Bởi vì nó biết là vào đấy có một mình, vào cái rừng đấy là không có người ở, nơi đó rừng thiêng nước độc mà không có lối ra, cho nên vào đó thì cũng tự chết đói thôi, cho nên không cần phải đuổi, giặc không đuổi. Vì vậy mà ông Tất Lãm này là không bị giặc bắt. Ở đây nói tuy nhiên ông lại chạy lạc vào trong rừng, cho nên đi lạc ở trong rừng mấy ngày như thế không biết lối nào mà ra cả. Bây giờ ông lại chí tâm ông niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, lại chí tâm niệm nữa. Thì ở giữa đêm hôm ấy thì bỗng thấy một đạo nhân thấy một vị sư thấy một vị sư cầm mang y và cầm tích trượng, tức là đắp y trên mình á, một vị sư đắp y cà sa trên mình và cầm cái gậy tích trượng đi đến này, mà chỉ dắt ông ấy ra một đoạn đường và chỉ cho ông cái lối ra khỏi cái khu rừng ấy. Thế là không bao lâu thì ông ta cứ theo cái thoát qua khỏi cái rừng đấy, đến được đường mòn, và cứ thế mà cưỡi ngựa thẳng về nhà, không đến doanh trại quân đội nữa mà về thẳng nhà. Sau này và ông ta thì đi quy Tam Bảo và trở thành một Phật tử và đi tu tập tại gia luôn. Từ đó cũng sợ chẳng muốn quay lại triều đình để làm quan nữa, bởi vì cả một cái quân đội như thế mà chết sạch, còn mình chúng ta sống sót, giặc truy đuổi cho thì cho chạy tí nữa bị bắt sống hoặc bị giết. May mà niệm danh hiệu Quán Âm thì chạy thoát vào cái rừng, chạy vào rừng thì chắc rừng đấy rừng thiêng nước độc, không có lối ra, cho nên quân giặc nó nghĩ là vào đó trước sau chết, cho nên không cần phải đuổi, cho nên chẳng muốn vào. Nhưng vào đó lạc mấy ngày trong đó không biết lối ra thật. Lúc đó lại thì ông lại nhất tâm niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cứ thế ông ta niệm niệm gì niệm đến nửa giữa đêm hôm ấy thì tự nhiên thấy một vị sư trên mình thì đắp y ca sa, tay cầm tích trượng, đến để chỉ ông ấy cái con đường đi ra, dắt ông đi một đoạn và chỉ ông đường đi ra. Thì liền ông qua đêm đó, đến rạng sáng thì ông ra khỏi cái khu rừng ấy và ông theo con đường mòn và ông về thẳng nhà luôn, không thèm đến quân đội, không thèm đến triều đình nữa, về thẳng nhà luôn, coi như là thôi. Sau đó thì đi quy Tam Bảo là cư sĩ tại gia và nghiên cứu Phật pháp và tu cho đến già, đến chết, đến vãng sinh thì thôi. Chúng ta thấy đấy, ở đây chúng ta thấy cũng là một cái chuyện linh ứng về chỉ niệm danh hiệu của Quán Âm nữa. Trong phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, nếu mà người bị giặc cướp vây hãm, gặp lúc nguy khốn đến cùng cực á, thì nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm thì người đó sẽ được giải thoát, là chính ở chỗ này đây, chính chỗ này đây. Rồi câu chuyện thứ ba nữa nói rằng ở đời nhà Tấn, Trúc Pháp Nghĩa. Trúc Pháp Nghĩa đây là một vị sư, vị sư tên là, pháp danh là Trúc Pháp Nghĩa. Sư ở núi Thủy Ninh, khoảng niên hiệu Hưng Ninh, tức khoảng năm 363 đến 365, khoảng năm đấy. Sư xuất gia làm sa môn. Sư nghiên cứu các kinh, nhưng rất giỏi về kinh Pháp Hoa. Nghiên cứu các kinh nhưng mà rất giỏi về kinh Pháp Hoa. Sư Trúc Pháp Nghĩa này, sư nghiên cứu các kinh, nhưng mà trong đó thì kinh Pháp Hoa là thông thuộc hơn cả, tinh thông hơn cả. Đệ tử theo học có hơn trăm người, tức là sư có hơn trăm đệ tử xuất gia thường theo học ở dưới dưới tòa của sư. Niên hiệu Hàm An thứ hai, tức là vào năm 372 á, sư cảm thấy tâm khí có bệnh nên thường niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tức là đến năm 372 sư thì chắc là có tuổi hơn chút rồi, thấy thân thể nó yếu yếu hơn chút, cho nên là sư thường niệm danh hiệu Đức Quán Âm. Một hôm sư mộng thấy một người đến mổ bụng rửa ruột cho sư. Khi tỉnh dậy liền lành và không còn bệnh nữa, liền hết bệnh. chúng ta sư Thích Trúc Pháp Nghĩa ở núi Thủy Ninh, khoảng niên hiệu Hưng Ninh năm 363 365 thì sư xuất gia, khoảng niên hiệu ấy sư xuất gia. Rất là giỏi kinh Pháp Hoa, có hơn 100 đệ tử xuất gia thường theo ở dưới tòa của ngài để học pháp. Thế đến năm 372 thì sư bị mắc bệnh, người thường yếu mắc bệnh đau bụng, sư thường hay đau bụng, cho nên sư mới chuyển niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm nhiều hơn. Một hôm mà sư đang ngủ thì nằm mộng thấy một người đến mổ bụng và lấy ruột sư ra để rửa, thế là ngủ trên bao á, mổ bụng sư ra lấy ruột để rửa. Thế là tự nhiên đến sáng rồi tỉnh dậy thì không thấy đau bụng nữa, lành lặn và thấy khỏe mạnh, không thấy đau bụng mà cũng không thấy yếu nữa, phải khỏe mạnh. Phó Lượng thường nói tiên đế đến chơi với sư, nghe sư nói rằng Đức Quán Thế Âm thần lực dị thường, lớn nhỏ ai ai cũng đều cung kính. Cái này tôi nghĩ rằng đoạn dịch này hình như bị thiếu mất một đoạn thì phải, tự nhiên thấy nó cắt đứt, nó bị tắc ở đây, chắc là lúc dịch hoặc lúc đánh máy, có thể là các cái ban biên tập là bỏ sót. Tự nhiên đang đến cái chỗ mà sư nằm mộng thấy một người đến mổ bụng và rửa ruột, khi tỉnh dậy thì lành bệnh. Đến đây là chấm xong, mà tự nhiên là thấy Phó Lượng thường nói tiên đế đến với sư, nghe sư nói rằng Đức Quán Thế Âm thần lực dị thường, lớn nhỏ ai ai cũng đều cung kính. Nghe nó bị cộc ở đây, nó bị cộc, cái câu cốt truyện nó bị cộc ở đây. Tôi nghĩ rằng chắc là các vị dịch thuật hoặc đánh máy thiếu hoặc là dịch thiếu, cho nên chúng ta cái bản Hán thì thầy cũng không có, cho nên cũng không thể đối chiếu được, có mỗi cái bản tiếng Việt này thôi, không đối chiếu được. Cho nên cái chuyện này thì chúng ta cũng biết vậy thôi. Đây là cái sự cảm ứng của một vị sư, pháp danh là Trúc Pháp Nghĩa. Sư xuất gia rất giỏi kinh Pháp Hoa, có hàng trăm hơn trăm đệ tử xuất gia dưới tòa của sư để học pháp, nhưng mà đến năm 372 sư bị bệnh ốm và thường hay đau bụng triền miên, cho nên sư chuyển niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nhiều hơn. Một hôm thì mộng thấy có người đến mổ bụng và rửa ruột cho, sáng dậy tỉnh dậy thì hết đau bụng và thấy khỏe mạnh. Đến đó là cái câu chuyện thì nó bị đứt ở đó. Cái phần sau là tôi thấy là nó rất khó hiểu, cho nên cũng không thể nào mà đoán được như thế nào. Cái phần sau thì thôi, chúng ta bỏ qua cái đoạn phần sau. Câu chuyện thứ tư ở đời nhà Tấn. Sa môn Trúc Pháp Thuần, sa môn ở đây tôi chỉ cho một cái tên gọi khác chỉ cho các sư đó. Sư chủ trì ở chùa Hiển Nghĩa Sơn Âm, niên hiệu Nguyên Hưng, tức là vào năm 402 đến 404 đời Tấn. Sư muốn trùng tu chùa nên đến lan chữ mua vật liệu tức là đến Lan Chữ, tức là đến cái vùng đất Lan Chữ để mua vật liệu để trùng tu xây dựng lại chùa. Chủ tiệm vật liệu là một phụ nữ cùng sư đi đến kho chứa vật liệu và hứa cúng một khoản lớn. Hai người cùng lên thuyền. Khi thuyền đi vào hồ rộng, bỗng dưng trời tối mịt, gió lớn thổi đến, sóng cả nổi lên. Thuyền của sư nhỏ nên nước tràn vào, tính mạng vô cùng nguy cấp. Sư thầm nghĩ, vì vô phúc nên đi đường gặp tai nạn này, lại cùng đi với phụ nữ. Người ấy đang hoảng sợ, tức là nói rằng có vị sư tên là Trúc Pháp Thuần ấy. Thế vào năm 402-404, sư chủ trì chùa Hiển Nghĩa ở Sơn Lâm bên Trung Quốc. Sư một hôm thì sư phát nguyện là muốn đi tìm mua vật liệu để tu sửa lại chùa. Thì sư sang đất Lan Chữ để mua vật liệu. Thì đến đó gặp một cô chủ tiệm, đó là một phụ nữ. Cô ấy hứa là sẽ cúng dường một số lớn vật liệu cho sư xây dựng, có thể là gỗ hoặc là gạch hoặc là cái gì gì đó. Ngày xưa làm chùa bằng gỗ là chính, chắc tôi nghĩ là gỗ. Cái chắc là bà chủ xưởng gỗ. Bà chủ xưởng gỗ bà hứa bán cho, nhưng bà hứa cũng cúng là nhiều nhiều nữa. Cho nên bà đi sang để xem gỗ, mà đi sang xem gỗ thì phải đi qua sông. Đi qua sông mới đến cái xưởng gỗ được. Chắc thế, cho nên sư đến đi với cô ấy đi qua sông lớn. Thì ra giữa sông ấy thì tự nhiên là trời nổi dông, và dông bão nổi lên, sóng to vỗ tới, và con thuyền của sư và cái cô chủ gỗ kia, chủ vật liệu kia thì lại thuyền nhỏ, cho nên nước bị nước tràn vào, tính mạng là gì, vô cùng nguy cấp. Bây giờ sư liền nghĩ là thầm nghĩ là mình thật là vô phúc vậy, đi đường rồi gặp cái tai nạn như thế, lại đi cùng với phụ nữ đấy chứ. Đang trong cái lúc nguy cấp này thì cô ấy lại hoảng sợ, lại vừa khóc vừa gào vừa thét nữa. Sư bèn là gì? Bây giờ sư liền chấn tĩnh và bèn tụng kinh Quán Thế Âm, tức là phẩm phổ môn đó. Kinh Quán Thế Âm tức là tụng phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Tụng phẩm phổ môn của Đức Quán Thế Âm. Lát sau á, chỉ có khoảng lát sau thôi, bỗng nhiên thấy có một con thuyền lớn tiến đến. Lúc bấy giờ trời đã bắt đầu vào trạng vạng tối. Trời đến lúc đấy thì trời đã bắt đầu vào trạng vạng tối mà lại mưa to gió lớn như thế, không còn ai đi vào cái lúc này, nên sư thầm nghĩ không thể có thuyền lớn như thế đi vào cái lúc này, mưa gió như thế này. Và sư nghi là do thần lực cảm ứng của Bồ Tát Quán Âm. Hai người cùng qua thuyền này thì chiếc thuyền nhỏ cũng vừa chìm, tức là vừa bước qua cái thuyền lớn kia thì thuyền nhỏ liền chìm. Thuyền lớn theo sóng chốc lát cập bờ rồi á, hai người vừa lên bờ nhìn quay lại thì không thấy thuyền đâu. Chúng ta thấy sư với cái bà chủ tiệm kia, bà chủ cửa hàng vật liệu kia, vừa lên khỏi bờ quay lại thì không nhìn thấy thuyền đâu nữa, mà rõ ràng cả một con thuyền lớn như thế không thấy đâu. Đây chẳng phải là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiển ứng còn gì. Trong kinh nói rằng nếu có ai đi sông đi nước mà gặp tai nạn ở gì, ở dưới sông dưới nước gặp sóng to gió lớn nguy cấp đến tính mạng, nhất tâm trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ được ngài gì, ngài cứu cho. Và chỗ chúng ta thấy đặc biệt là chỗ thiền sư, chỗ vị sư Trúc Pháp Thuần này, ngài không phải là đi chơi, mà đây là ngài phát tâm đi ạ, phát tâm tu sửa chùa để cúng Phật, để làm cái nơi tu tập cho chư tăng đại chúng và cho tín đồ Phật tử bách gia chăm họ đến chùa lễ. Cho nên ngài phát nguyện là xây chùa, vì vậy mà đi sang cái làng khác, tức là cái làng Lan Chữ này đó, để mua vật liệu. Sang đó thì cái bà chủ vật liệu là một cô gái, thì hứa là cũng khá nhiều, chắc là cô ấy cũng là cái Phật tử hay đi chùa, cái hai khứa cũng khá nhiều. Nhưng bảo rằng vật liệu là để ở hết bên kia sông, thì xin là thầy đi đến đó để xem. Chắc là tôi nghĩ là ngày xưa chùa làm bằng gỗ chứ không làm bê tông như bây giờ, cho nên tôi nghĩ là gỗ, chắc là đây là bà chủ xưởng gỗ, cho nên đến để xem gỗ lạt đó. thì đi được ra giữa cái sông lớn thì ra giữa cái hồ lớn thì đi qua phải đi qua cái hồ, thì sóng to gió lớn thì tí nữa thì đắm thuyền, thuyền đang sắp đắm rồi thì bà chủ thì sợ quá khóc toáng cả lên kêu cứu và khóc toáng cả lên. Còn sư thì lúc đấy thì vội vàng nhớ lại trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn á, nói về hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm á, cho nên thì sư liền là chỉ tụng á, kinh Quán Âm. Đây nói là kinh Quán Âm, như tôi nghĩ là chắc là tụng Phẩm Phổ Môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chứ tôi có thấy quyển kinh Pháp Âm kinh Quán Âm ở đâu. Đây chắc là Phẩm Phổ Môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên á, sư vừa tụng được một tí á, thì liền là thấy một con thuyền to tiến đến. Nhưng bây giờ thì vì sóng to gió lớn mà trời lại nhá nhem tối nữa, cho nên sư nghĩ rằng bây giờ làm gì còn thuyền nữa, chắc là đây là sự gia trì của Đức Quán Thế Âm, do thần lực của Đức Quán Thế Âm. Nhưng mà thôi, thấy thuyền thì cứ bước lên đã. Rồi cả hai thầy trò, sư với cái cô chủ vật liệu kia liền là bước lên thuyền. Vừa bước lên thuyền, hai người vừa bước lên thuyền mà cái con thuyền nhỏ này liền là bị đắm ngay đấy. Và mà đặc biệt này, thuyền lên thuyền to mà cái thì thuyền to cứ đi thẳng vào trong bờ. Vừa cập bờ hai người vừa xuống bờ mà cái thì nhìn quay lại không thấy thuyền to đâu nữa. Làm gì con thuyền mà nó bơi nhanh như thế. Vừa lên bờ nhìn quay lại thì cảm ơn thì không thấy thuyền đâu nữa. Đây là một cái điều linh ứng mà do cái sự gia trì và cứu độ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đấy, trong Phẩm Phổ Môn cũng nói rõ, nếu người đi sông đi nước đi biển đi hồ mà gặp cái nạn về nước, nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì liền thoát khỏi cái nạn gì sóng to gió lớn và nước lũ, nước dâng, nước cuốn, nước trôi, vân vân đó. Trong kinh nói rõ. Và đây chúng ta thấy vị sư Trúc Pháp Xuân này là được cái ân điển đấy. Một câu chuyện nữa cũng nói về đời nhà Tấn, có Sa Môn Thích Khai Đạt, tức là vị sư có tên pháp danh là Thích Khai Đạt đó. Ở niên hiệu Long An thứ hai, tức là vào năm 398, một hôm sư lên ngồi một hôm sư lên đồi hái cam thảo thì bị giặc Khương bắt giữ. Sư lên đồi hái cam thảo, tức là cái cây cam thảo ấy nó còn ngọt ấy, chắc để hái về làm thuốc ấy, thì bị giặc Khương bắt giữ, bị quân giặc nó bắt giữ. Bây giờ gặp năm đói kém, giặc Khương ấy và người Hồ ăn thịt lẫn nhau, tức là cái năm nó đói kém, chúng ta thấy không, vào năm 398 đời nhà Tấn bên Trung Quốc á, chúng ta thấy đói kém đến nỗi là giặc Khương với này, người Khương với người Hồ là ăn thịt lẫn nhau, người Khương với người Hồ ăn thịt lẫn nhau. Người Hồ tức là họ chỉ cho cái người mà vùng núi ở Tây, ở giáp giáp với Tây Tạng á, ở giáp Tây Tạng. Và người Khương hình như bây giờ nó thuộc về cái người Duy Ngô Nhĩ thì phải, người Duy Ngô Dung Nhĩ hay là người khu ở Tân Cương gì đấy thì... Đấy, hai cái tộc người này cái năm 398 này là vì đói quá cho nên là giết nhau để ăn, đánh và bắt được xác người, bắt được người mà giết xác mang về ăn làm thịt để ăn, vì những thịt thú, thịt ngựa, thịt trâu, thịt bò cũng ăn hết rồi, bây giờ phải đi sang nước của nhau để đánh, để bắt giết người để về ăn thịt. Thì chúng ta thấy sư Thích Khai Đạt này đó, đi lên núi hái cam thảo thì bị giặc Khương bắt giữ. Ông bị giặc Khương nhốt lẫn với nhốt cùng chuồng với người Hồ và bị và bảo rằng đến tối hoặc là đến mai thì sẽ ăn thịt đến lượt sư, sẽ đến lượt sư bị ăn thịt. Chúng ta thấy kinh không, khủng khiếp không, đói đến mức độ mà con người với con người ăn thịt lẫn nhau. Đó là người Khương với người Hồ năm 398. Cho nên chúng ta thấy sinh ra cái năm 2000 này, 2020 này, chúng ta còn sướng chát. Tuy rằng cả thế giới đang mắc của đại dịch, nhưng mà chúng ta thấy chắc chắn rằng chúng ta chưa đến nỗi khổ đến nỗi là người giết người để ăn thịt người. Như là cái năm 398 giữa người Khương và người Hồ ở bên Trung Quốc đó thì đã giết nhau để ăn rồi, ăn thịt lẫn nhau. Có nghĩa là chiến tranh liên miên, trời đất thì không hòa, cho nên sinh ra hạn hán hoặc lũ lụt. Vì vậy mà nhân dân đói khát, hai bên thậm chí là ăn hết rồi, giết hết những con vật để ăn rồi, mà bây giờ thì phải đi ăn thịt lẫn nhau giữa hai tộc người, người Khương và người Hồ, đi giết lẫn nhau để ăn thịt. Cho nên sư một hôm sư Thích Khai Đạt đi lên núi hái cam thảo thì bị giặc Khương nó bắt được và trói cùng với một số người Hồ nhốt chung trong một cái chuồng, một cái lồng sắt để cùng nhốt chung với người Hồ, và nói chỉ vào sư á, cái người Khương chỉ vào sư nói rằng á, cái gã này thì đến tối nay hoặc mai thì sẽ đến lượt để làm thịt. Chúng ta thấy khủng khiếp đó, khủng khiếp. Cho nên chúng ta thấy chúng ta được sinh vào cái năm 2020 mà có mặt ở trên đời này, tuy chúng ta cả thế giới đang phải chịu một cái nạn dịch, nhưng mà chúng ta thấy vẫn chưa đến nỗi như là cái gì? Là người ăn thịt người như năm 398, tức là hơn 1.000 năm trước, gần 2.000 năm nay. Chúng ta thấy đói khát đến nỗi người ăn thịt người kinh khủng như thế. Chúng ta thấy là sư họ nhốt sư vào trong lồng và nói rằng tối nay hoặc ngày mai thì sẽ đến lượt thịt vị sư ấy, thịt cái vị ấy. Trong chuồng lúc này có hơn 10 người, tức là trong cái chuồng sắt ấy, nó nhốt vào như nhốt con thú luôn các quý vị. Nó cho cái chuồng sắt như nhốt con thú luôn để không ra được. Trong chuồng nó có hơn 10 người, đều bị chúng nấu ăn vào buổi tối hết. Chúng ta thấy không? Tối lại hơn 10 người nó nấu ăn hết, chỉ để một mình sư sống sót dành cho sáng hôm sau. Ghê chưa? Chúng ta ghê chưa? Một buổi tối nó giết khoảng hơn chục người, nó giết sạch để nó ăn thịt. Còn mỗi sư nó bảo đâu để dành cho sáng hôm sau. May là có cái công đức tu hành. Không có tối hôm đấy là sư Thích Khai Đạt này cũng đã chết và đi vào trong cái nồi của giặc Khương rồi. Chúng ta biết là đây cũng là chắc là do công đức gì ạ? Do ăn chay, tụng kinh niệm Phật, tu thiền, giữ giới nhiều năm nay. Cho nên nhờ cái phúc báo đó mà hơn chục người mà nó giết sạch, còn để lại có một người mà để đến sáng mai. Một bữa tối mà nó đang ăn đến hơn chục người mà còn có một người buổi sáng mai, cũng may cho sư. May ở đây không phải là vô tình đâu các quý vị, mà tôi nghĩ rằng do hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ các ngài gia hộ cho nên lúc đó thì nó mới quân giặc nó mới để nó mới tự nhiên nó mới để thôi để dành cái việc cái ông đầu chọc kia, là ông mặc áo vàng đầu chọc kia sáng mai mới ăn ăn thịt của mấy người giặc Hồ này đó. Ăn thịt mấy người Hồ đó. Thế còn cái ông sư đầu chọc kia thì mặc áo vàng kia để đấy, mai mới ăn, sáng mai mới ăn. Từ lúc bị bắt, sư thường thầm tụng kinh Quán Thế Âm, tức là tụng phẩm phổ môn đó. Chúng ta thấy không? Bắt đầu từ khi bị bắt là toàn là niệm thầm là kinh phổ môn rồi, phẩm phổ môn của Quán Thế Âm Bồ Tát rồi. Vì cái phẩm phổ môn nó ngắn mà, ngày xưa là người ta thuộc lòng luôn các vị. Ví dụ ngày xưa chúng tôi mới xuất ra là thuộc luôn cả chú Đại Bi, thuộc luôn cả tất cả các khóa lễ là đều phải thuộc lòng hết. Kinh phổ môn ngày xưa tôi cũng thuộc, kinh Di Đà cũng thuộc. Thuộc lòng luôn, đọc không có phải nhìn sách, đọc không có nhìn sách tí nào cả. Mà thậm chí ngày xưa tôi tụng kinh nhiều Pháp Liên Hoa nhiều á, dở sách gì đấy thôi nhưng mà lướt thôi, nhưng mà mắt thì nhìn thấy một chữ là đọc hết cả mấy dòng luôn, nó quen. Tụng nhiều mà thì nó thành quen, nó thuần mắt thì nó quen. Cái gì nhiều cũng thành quen. Cho nên đây là phẩm phổ môn á, là càng ngày xưa các sư là hay tụng cho nên thuộc. Cái sư lúc đấy từ khi bị bắt là toàn là cái lẩm nhẩm tụng kinh tụng phẩm phổ môn của Quán Thế Âm Bồ Tát, tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho đến khi nó nhốt vào trong lồng kia với hơn chục người Hồ kia, vẫn cứ lẩm nhẩm để nhất tâm để tụng kinh. Cho tôi nghĩ rằng bằng cái do nhất tâm như vậy mà cái sự gia trì của Đức Quán Âm và hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ các ngài không cho cái bọn giặc Khương kia ăn thịt sư trong bữa tối hôm đấy, mà nó lại bảo thôi để sáng mai. Vì vậy mà sư có cơ hội để sống qua đêm hôm đó. Và chúng ta thấy sư từ khi bị bắt cho đến tối vẫn tụng kinh Quán Âm không hề giải đãi, sợ quá rồi mà ngàn cân treo sợi tóc, lúc đó chỉ có tụng thôi còn gì nữa, chỉ có tụng thôi, cứ nhất tâm mà tụng, tụng đi tụng lại, tụng đi tụng lại, hết rồi là tụng, vì lúc đó cho vào trong lồng rồi, nó bảo chuẩn bị giết rồi, nó bảo mai giết thì đương nhiên là may, mà mai nó mới giết, giết từ tối hôm đấy thì chết mất cả theo cái người hồ hết rồi. May nó chỉ vào, nó bảo cái vị sư đầu chọc áo vàng để mai mới gì, sáng mai mới ăn, sáng mai mới giết ăn, cho nên được qua đêm ấy. Vì vậy mà sư còn có thời gian để cả đêm ấy để tụng kinh. Vì vậy mà lòng ấy càng thành khẩn, càng tha thiết để tụng kinh Quan Âm hơn. Cứ đọc hết rồi lại đọc lại, đọc hết lại đọc lại, đọc hết lại đọc lại, cứ như thế. Lúc trời gần sáng, cứ đọc như vậy, lúc trời gần sáng ấy, bỗng nhiên có một con hổ, có một con hổ lớn á, ta đây. Bỗng nhiên có một con hổ lớn xông thẳng vào á, giận dữ gầm rú đuổi bắt Rợ Khương, tức là đuổi bắt giặc Khương á, đuổi bắt con giặc Khương á. Chúng đều sợ hãi chạy trốn. Tức là một con gần sáng là tự nhiên con hổ ở ngoài rừng á, nó vào nó gầm rú ầm lên và nó đuổi bắt giặc Khương, cho giặc Khương sợ quá chạy tán loạn hết. Con hổ thấy giặc Khương chạy hết không đuổi theo, mà lại gì ạ, hổ lại đến cắn chuồng thành một lỗ nhỏ mà người có thể chui lọt, rồi từ từ bỏ đi. Chúng ta thấy con hổ gầm gào rồi đuổi giặc Khương chạy sợ chạy tán loạn hết á, thì khi đó con hổ thì không đuổi theo nữa mà quay lại cắn một cái lỗ nhỏ ở cái lồng á, tức là cắn thì cắn cái sắt á, cho nó thành một cái lỗ nhỏ cho người vừa chui ra vào được. Lúc đầu á, sư thấy hổ cắn chuồng nghĩ rằng á, chắc mình phải chết, không chết dưới dao của giặc Khương thì cũng chết dưới nanh vuốt của gì của hổ dữ mà thôi. Chúng ta thấy đúng là ngàn cân treo sợi tóc, đã bi đát lại càng bi đát hơn. Cái này gọi là khổ chồng khổ đó các quý vị, hãi chồng hãi, kinh chồng kinh đó, mà gọi là gì, sợ chồng sợ đó, khủng khiếp như thế. Giặc Khương ấy chưa qua đi, hổ dữ thì gì? Lại kéo đến, hổ đến nó đuổi giặc Khương không được thì quay sang để cắn lồng. Mà hổ cắn lồng thì đương nhiên lúc đó là mình chỉ có nghĩ rằng là gì? Là nếu đặt chúng ta vào cái hoàn cảnh đó thì xin thưa các vị, chắc gì chúng ta đã tụng được kinh, có khi niệm Quan Âm Bồ Tát có 6-7 câu thôi, còn 6-7 chữ thôi còn không niệm được, sợ cuống lên, cuống hết lưỡi lên rồi, thậm chí có khi là ngất luôn, xỉu luôn đó. Lúc đó không nhớ ai mà niệm nữa, chứ đừng nói là Quán Thế Âm Bồ Tát mà niệm. Đấy, giặc Khương vừa thoát chết giặc Khương hôm buổi tối, nó bảo sáng mai, bây giờ trời gần sáng, đáng lẽ thì còn sống được thêm vài tiếng đồng hồ nữa, nhưng bây giờ hổ dữ đến thì đuổi giặc Khương không được, phải quay lại cắn lồng xé lồng như thế thì vị sư, cho nên sư mới nói gì, lúc đầu sư nghĩ rằng là chắc là gì, hổ dữ sẽ gì, sẽ cắn và ăn thịt mình thôi, mình sẽ chết dưới gì, hàm răng và móng vuốt của hổ thôi, nghĩ rằng không chết dưới đao của giặc Khương ấy, thì sẽ bị chết gì, dưới hàm răng và móng vuốt của hổ. Tuy nhiên hổ gì, hổ vừa cắn xong cái lỗ nhỏ kia, vừa khoảng vừa người chui ra kia, thì hổ không vào, cắn xong thì hổ không vào, hổ liền gì? Hiểu hổ liền là bỏ đi. Sư thấy có điều kỳ lạ ở đây. Tự nhiên thấy hổ nó cắn xong nó không chui vào mà nó lại bỏ đi. Sư thấy điều kỳ lạ và nghĩ rằng gì? Có lẽ đây là sức thần của Bồ Tát Quán Thế Âm, do công đức gì, niệm Phật từ lúc bị bắt lúc buổi chiều cho đến thì đến gần sáng hôm nay, cho nên do công đức tụng kinh Phổ Môn nhất tâm như thế, cho nên sư nghĩ rằng thấy hổ không đi vào, mà cái lúc ấy sư mới nghĩ rằng ồ, đây thì có thể là do thần lực của Đức Quán Thế Âm, do công đức ấy, tụng kinh Phổ Môn của Đức Quán Thế Âm mà được Bồ Tát hiển linh để cứu nạn, cứu khổ cứu nạn. Cho nên sư thì sư ước lượng thời gian Rợ Khương chưa kịp trở về, tức là thấy nghĩ rằng Rợ Khương á, tức là giặc Khương nó thì nó vừa chạy đi, chắc nó chưa kịp về đâu. Cho nên sư bèn chui ra khỏi lồng và bỏ trốn. Ban đêm thì sư đi, ban ngày thì ẩn trốn, nhờ thế mà sư thoát chết. Chúng ta thấy không? Đây cũng là một cái chúng ta thấy ở dưới này, gọi là cái chết gọi là ngàn cân treo sợi tóc rồi. mà nhất tâm á, tụng kinh Quán Thế Âm á, còn được thoát chết. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện ở chùa Tản Viên chúng ta năm 2010. Tôi lên đó năm 2008 bắt đầu xây dựng nhà tổ, và 2009 xây dựng chùa chính, tức là cái chùa chính của chùa Tản Viên bây giờ. Thì xây xong thì cuối năm đó, cuối tháng 10 năm đó thì làm lễ khánh thành chùa, thì có các Phật tử lên cũng khá đông. Thì có một đoàn Phật tử ở sân Tây là có 9 người tất cả, ở ngay chỗ cầu trì, ngay cầu trì gần chỗ chùa trì, ngay trước cửa chùa trì luôn. Thế có Phật tử thì nói với chồng, chồng mới mua được cái xe Innova, mua cái xe Innova mới về để chạy khách. Thế vợ mới bảo chồng, thế thì mai chùa Tản Viên chứ thầy, thầy làm lễ khánh thành chùa Tản Viên ở dưới thị xã thì cũng đi nhiều lắm, thầy mời mọi người, các Phật tử đi ông đông, thì anh mai thì anh phát tâm anh chở bọn em đi. Thì lúc đầu đó thì ông chồng ông đồng ý, nhưng mà sáng ra thì ông lại phâm phổi, ông bảo là tối tối lại ông lại nhận được quốc khách gọi điện bảo là chở đi đâu xa xa, tính ra tiền nó cũng phải được tầm hơn triệu. Cho nên ông thì ông lại nói với vợ rằng là thôi bọn em đi thuê xe mà đi, anh tối tối qua gần lúc đi ngủ có người khách họ bảo là chở đi đi đâu cái quốc đấy đi xa xa, mới mua xe về chưa mở hàng cho khách mà nó chở đi chùa thì không công kiểu như thế. Cho ông phâm phổ không có đi. Thế vợ mới bảo rằng chở khách thì hôm nào mà chẳng chở được, em đó thì đã điện cho bạn bè thì 7 đứa bạn ấy nói mai nó cũng đi cùng nữa rồi, cái xe Innova mà cả lái xe là 9 người các quý vị. Thế xong rồi hai vợ chồng với cứ phâm phổi với nhau, buổi sáng bảo là chồng thì bảo rằng cái quốc khách người ta đi như thế để mở hàng xe, còn vợ thì bảo là em đã hẹn với bạn rồi đừng để mất mặt, bảo đi xe nhà rồi. Thế cuối cùng hai vợ chồng qua lại với nhau, nhưng mà chồng vẫn phải theo vợ để chở vợ đi. Lên tới chùa Tản Viên á, ông vẫn phâm phổi, ông vẫn tiếc cái quốc khách vẫn phâm phổi. Lúc lên ngồi ăn cơm thì không biết thế nào là tôi lại gặp đúng cái ông ấy. Thế thì tôi thấy mọi người đi ăn cơm hết thì không thấy ông đi ăn, cứ thấy ông đứng ở chỗ cái đằng sau chùa, chỗ cái bể cảnh, chỗ cái con rùa đá, cái bể cảnh thấy ông đứng đấy. Ông đứng bỏ tay đằng sau đứng rồi đấy, mặt mũi thì thấy không vui. Thế mà họ bác đi ăn cơm đi. Thế bảo tôi không đói. Và bác đi ăn cơm nên là bảo tôi không đói. Thế là thế bây giờ thôi không đói, nhưng mà đến lúc ăn cơm rồi thì lên tới đây rồi mọi người đi ăn cơm thì mời bác đi ăn cơm, đoàn đi có đông không? Ông bảo đi mấy người thôi. Nói thế, xong rồi vị ấy bỏ tay đằng sau vị đi. Thế mình cũng bận việc quá mình chả để ý đâu, không để ý gì cả. Thế xong rồi bắt đầu ông xuống, ông phâm phổi vợ ông ấy. Ông ăn thì ăn nhanh nó còn về. Ông quán vợ với là ăn thì ăn nhanh nó còn về. Thế là bắt đầu vợ gì? Vợ thấy chồng quát như thế cho nên bảo anh không đi ăn cơm à? Không ăn, ăn uống cái gì, ăn nhanh cho bọn mình. Thế xong rồi vợ thấy thế thì với mấy người đi theo thấy thế cũng ngại cho nên là thôi cũng ăn vội ăn vàng. Ăn xong một cái thì cả đoàn lên xe về trước tiên luôn, là một trong những người về, một trong những đoàn xuống núi sớm nhất. Thì mọi người ăn vẫn chưa xong mà tôi vẫn chưa kịp ăn cơm và đang sắp cơm cho khách, thì bắt đầu nghe ở dưới chân núi, nghe ở dưới bảo vệ báo lên bảo thầy ơi có ca tai nạn nguy hiểm lắm, không biết chết người hay không, đang cho sư bác xuống, mấy sư bác mang xe tải xuống để kéo lên. Tôi nghe thế mà rụng rời hết cả chân tay các quý vị, bảo cho xe tải xuống để kéo lên, mình nghĩ bụng là gì, chắc chắn là phải rơi xuống vực rồi mới bảo cho xe tải xuống để kéo lên chứ. Khổ thân cái ông này, ông đi ấy, lúc đi xuống thì ông phâm phổi vợ ông quá cho nên ông đi nhanh. Phâm phổi vợ thì bảo là thuê xe mà đi thì không thuê. Cứ thế này về còn phâm phổi như thế. Phâm phổi vợ như thế. Thế là bắt đầu ông đi, ông đi nhanh. Đi xuống dốc á, thì ông lại đi số 4, số 5 gì đó tôi không rõ, nhưng mà tôi nghĩ là chắc là đi nhanh. Mà người thì lại cái xe Innova mà lại ngồi 9 chỗ, ngồi 9 người trên xe. Xe có 7 chỗ mà ngồi 9 người tức là quá tải. Thế là xuống dốc với cái quán tính lực đẩy thì nó mới trôi đi nhanh. Mà ông lại đi số cao, Cho nên lúc đó thì ông cứ không thể nào mà dẫm về về số được, vì đi nó thì với cái tốc độ quá cao mà nó lại xuống dốc, cho nên ông dẫm phanh cũng không được. Dẫm phanh không được để về số, nó bắt đầu nó cuống xuống ngay cái dốc dài của chùa Tản Viên bây giờ. Bắt đầu thì ông với kêu với mọi người là mất lái rồi, tức là đi qua cái đoạn dốc dài mà chút em cua bẻ qua cái đoạn cua mà dưới dốc dài rồi nhá, ông bắt đầu cua xuống rồi mà cái ông mới nói với vợ là gì, mất lái rồi. Thì xe nó chạy nhanh thì mọi người đều biết rồi, hét toáng cả lên rồi mà ông mới nói mất lái rồi. Thế lúc đó trong đoàn á có một người Phật tử lúc đó thì vị này cứ thế là ôi Quán Thế Âm, mẹ hiện Quán Thế Âm hãy cứu chúng con, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hãy cứu chúng con, Quán Thế Âm Bồ Tát cứu chúng con. Lúc đó không thể niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát được nữa mà cứ lúc thì bảo mẹ Quán Thế Âm, mẹ hiện Quán Thế Âm hãy cứu chúng con, cứ mẹ hiện Quán Thế Âm cứu chúng con, Quán Thế Âm cứu chúng con. Chưa đầy một phút thì nó xuống tới qua cái cua đấy nó ra tới cái vực mà sâu khoảng độ 300 mét, nhìn xuống vực sâu khoảng 300 mét. Thế vị này bắt đầu đến đó một cái thì mất lái hẳn, nó đánh lái quẹo một cái thì cái xe nó lật ngược lên. Các vị biết mắc một cái cây to như thế nào, một cái cây to đúng bằng ngón chân cái, nó bằng cái chuôi dao ấy, với cái quán tính của cái lực đẩy cái xe như thế xuống mà còn có cái cây còn bằng đúng ngón chân cái ấy, nó giữ cái xe lại. Hai bánh thì ở ra bên ngoài rồi, một nửa xe ở ngoài, một nửa xe ở trong, tất nhiên cái nửa trong nó nhiều hơn. Xe nó vẫn đang cái đung đưa này. Chín người ở trong đấy, may mắn cho tôi hôm đấy họ làm sao thì đúng là tôi ân hận cả đời. Các vì lễ chùa khánh thành chùa nhà mình mà, cho nên Phật tử mà làm sao thì mình ân hận cả đời. Cũng may mắn là trong đoàn lúc đó có người không niệm được Nam Mô Quán Thế Âm nữa mà cứ mẹ hiền Quán Thế Âm, mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát hãy cứu chúng con, Quán Thế Âm Bồ Tát cứu chúng con, Quán Thế Âm Bồ Tát cứu chúng con. Được mấy câu như thế thì xe nó lật bổng bốn bánh lên trời, lao ra tới cái vực ấy, vực 300 mét các quý vị, cái vực đấy phải 300 mét. Rơi xuống đấy thì chắc chắn là người cũng tan mà xe cũng tan. 300 mét cơ mà, ít đâu, cái vực sâu 300 mét như thế cơ mà. Mà vực nó thẳng đứng cơ mà các quý vị, nguy hiểm. Thế là cuối cùng thì mọi người đấy giữ cho người chạy xuống giữ và dùng cái dây cáp đánh cái xe tải xuống, dùng cái dây cáp buộc vào xe tải để giữ xe lại mới cho người xuống, không có sợ người đung đưa là nguy hiểm, sợ nó đang người đang ra mà nó đung đưa nó trôi ra một cái thì chết toi. Đấy, chúng ta thấy cái vụ đấy cũng là cái vụ mà thấy nguy hiểm. Cái ông chồng ấy do cũng gì không thành tâm, cho nên tức vợ cứ cấu ca cấu bản đi là gì. Bình thường người ta đi xe xuống dốc, người ta đi về số 1, số 2 người ta đi. Chắc là ông gì giận vợ quá, ông cứ theo lao vào mầm, mà đến lúc cần phanh để về số thì không phanh được nữa, cháy phanh, mất phanh. Nó chạy mạnh quá là nóng phanh mà. Cái trò đời xuống dốc mà gì, mà nhiều người ngồi trên xe như thế, càng phanh á, nó nóng lên á, nóng cứ ben lên á, nó cháy phanh, đỏ phanh, cái này là không ăn nữa. Cho nên không phanh được xe, cho nên không về được số. Vì vậy mà không thể đánh lái được. Qua được cái cua thứ nhất, cái vực thứ nhất. Xuống đấy may mà bốn bánh thì nó lộn lên. Nó lộn lên lên trời, cho nên còn nó cứ bánh nó ở đi dưới đất thì thôi hỏng rồi. Thì làm một quả thì bay ra như ở trong phim hành động của phim Mỹ vậy. Bay từ ngọn núi này sang ngọn núi kia vậy, khủng khiếp đấy. Cho nên may là con người biết niệm Quan Âm Bồ Tát. Lúc đấy cứ thế là Quán Âm Bồ Tát, mẹ hiền Quán Âm Bồ Tát hãy cứu con, hãy cứu con. May mắn là người không bị ai việc gì, không có ai bị gì cả, chỉ sợ thôi. Mặt mũi tái mét thôi, không cắt ra hạt máu thôi. Xong rồi đem cẩu cái xe lên, dựng cẩu cái xe lên về đi sửa mất tí. Vì nó cũng không hỏng lắm, mà nó hỏng móc lại đi gò lại để sơn thôi. Gò lại để sơn. Chúng ta thấy đấy, đấy là ngay cái gì, câu chuyện niệm Quán Âm ở núi Tản Viên chúng ta đấy. Tôi nghĩ rằng nếu ông chồng hôm đấy mà vui vẻ từ đầu đến cuối với mọi người, cứ ăn cơm xong cùng về với mọi người đi từ tốn nhẹ nhàng thì có sao đâu. Do dần vợ đi nhanh quá cho nên xuống dốc lại đi nhanh nữa, lúc phanh thì không phanh được, nó mới xảy ra cơ sự ấy. Nhưng may mà trong đoàn có người biết niệm Quan Âm Bồ Tát. Cho nên đây cũng là một cái bài học cho chúng ta. Lần sau đi lễ, đặc biệt là đi lễ, đi bái, đi đâu đó, phải khởi cái gì? Cái lòng chân thành thì mới đi, còn không chân thành thì thôi. Còn lăn tăn á, nghi ngờ hay cái gì gì đó thôi ở nhà. Phật có bắt chúng ta phải đến đâu. Đến là phải tâm phải thành. Đi lễ là phải thành kính thì mới gì? Lễ nó mới được công đức. Còn đi mà cái kiểu mà gọi là bị cưỡng bức đem đi á, đi mà không muốn đi mà cứ phải người khác á nói rằng mình tức rồi đi á, đi mà lòng á không an hỉ á, đi như thế chả có cái công đức gì cả. Mà đến là còn mặt hầm hầm mà nữa, bỏ tay sau lưng để đi nhìn Phật như kẻ thù nữa thì chắc chắn là đến chùa cũng như không. Thôi thành ra để nó ở nhà cái nó đỡ phá pháp, nó về nó đỡ bêu xấu Tam Bảo, nó đỡ gì, đỡ chửi Phật, chửi pháp, chửi tăng, nó đỡ phải tội miệng lên, đỡ phải tội khẩu nghiệp thêm. Câu chuyện nữa kể về đời Tấn. Quách Tuyên Chi, đời Tấn có Quách Tuyên Chi, ông là người Thái Nguyên, Thái Nguyên bên Trung Quốc nha, chứ không phải Thái Nguyên của Việt Nam đâu. Niên hiệu Nghĩa Hy thứ tư, tức là năm 408. Ông làm tư mã cho thứ sử Lương Châu là Dương Tư Bình. Khi Dương bị ghép vào tội Tuyên Chi, một lòng niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Đêm sau, lúc ông vừa chợp mắt thì thấy Bồ Tát phóng ánh sáng chiếu khắp ngục. Tuyên Chi thấy thế liền lễ bái, phát nguyện cầu xin. Hồi lâu ánh sáng ấy mới tắt. Ít hôm sau, Chi được ân xá. Ông liền y theo hình tướng thấy trong ngục mà tạo một pho tượng Quán Thế Âm, lại lập tinh xá để tu tập. Về sau, ông làm một chức quan nhỏ ở Hành Dương, Linh Lăng cho đến lúc về hưu. Ở đây nói rằng triều đại nhà Tấn có ông Quách Tuyên Chi, ông là người Thái Nguyên, niên hiệu Nghĩa Hy thứ tư, tức là năm 408. Ông làm tư mã cho thứ sử Dương Châu là Dương Tư Bình. Quan tư mã tức là cái vị quan này là quan tư mã này, tôi cũng ở đây không thấy giải thích. Tư mã là hình như là quan nó thuộc cái nói nôm na là người giúp việc cho gì, cho thứ sử Dương Châu là Dương Tư Bình đi. Ông quan tư mã là cái chức giúp việc mình, cái gọi là cấp dưới, cho dễ hiểu đi. Cấp dưới giúp việc cho thứ sử đất Lương Châu là ông Dương Tư Bình. Khi Dương Tư Bình bị ghép vào tội sát hại, tức là Dương Tư Bình chắc là làm phản đấy, chắc định nổi lên làm phản. Nhưng mà Dương Chi lúc đó cũng không biết, chỉ làm việc nhưng vẫn không biết là Dương Tư Bình là có ý làm phản, tạo phản. Cho nên khi mà Dương Tư Bình bị bắt, bị phạm mà bị xử tội chết thì Quách Tuyên Chi này cũng bị gì, cũng bị bắt vì làm quan cấp dưới mà, cũng bị bắt và bị bắt giam vào trong ngục. Tuyên Chi một lòng là niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vì mình oan, mình có biết cái gì đâu, cấp trên tạo phản nhưng mình không biết cái gì cả, mình chỉ là cái người giúp việc, chắc là người giúp việc nhỏ nhỏ ở dưới cho nên cũng không được bàn, không được biết tới. Nhưng mà triều đình và quan phủ thì liền cứ bắt hết ra, bắt nhầm còn hơi bỏ sót, cho nên tống ông Quách Tuyên Chi này trở vào trong gì, vào trong ngục tối ra. Khi vào trong ngục có thì ông Quách Tuyên Chi nhất tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế đêm hôm sau, tức là qua một đêm hôm trước đến đêm hôm sau đó, thì vừa lúc ông chợp mắt thì liền là thấy Bồ Tát này, Quán Thế Âm này hiện ra trong ngục và phóng ánh sáng chiếu khắp ở trong cái phòng ngục nhốt của ông ấy, nơi ông bị nhốt ấy. Tuyên Chi thấy thế liền lễ bái và xin phát nguyện cầu xin Bồ Tát. Nói với Bồ Tát là gì? Con là bị oan, con không có dính dáng gì tới cái việc tạo phản của thứ sử Dương Tư Bình cả. Xin Bồ Tát là gì? Là minh oan cho con. Xin với Bồ Tát như thế, mong Bồ Tát gì? Kính xin nguyện Bồ Tát là minh oan cho con, cho con sớm được gì? Sớm được minh oan, sớm được thả ra ngoài. Thì mấy hôm sau á, thì liền là gì? Triều đình điều tra xong hết rồi thì biết mới biết là gì, là Quách Tuyên Chi không có tội cho nên liền ân xá, người ta thấy may mắn rồi. Và về sau á, khi được ân xá rồi á, ông liền là cho vẽ lại cái hình của Đức Quán Thế Âm mà ông thấy ở trong ngục đó, và thờ, rồi lại xây một cái tinh xá, tức là một ngôi chùa nữa đấy. Ông cho xây cả một ngôi chùa nữa để cúng dường cho chư tăng tu tập. Về sau á, thì ông lại được bổ nhiệm làm một chức quan nhỏ ở Hành Dương, Linh Lăng, cho đến lúc về hưu, chắc là bổ làm quan huyện. Tôi nghĩ là chắc bổ làm quan huyện, trước đây làm quan giúp việc cho thứ sử Lương Châu được cơ mà, sau chắc phải bổ làm quan huyện. Đây gọi là chức quan nhỏ, mà ngày xưa quan nhỏ nhất tức là quan huyện đó, chắc ông được bổ chức là quan huyện, hoặc một chức quan nào ở trên phủ đó, gọi là được bổ một chức quan nhỏ ở Hành Dương, Linh Lăng cho đến lúc về hưu thì thôi. Chúng ta thấy đây là ở trong ngục đó, ở trong ngục lao ngục bị oan khuất đó, và bị tù tội trong ngục niệm danh hiệu Quan Âm mà được minh oan, mà được phóng thích, sau lại còn được làm quan đó. Tuy là một chức quan nhỏ nhưng mà thế là cũng không bị chết ở trong ngục, không bị chết oan trong ngục là tốt lắm rồi, lại còn được làm một chức quan cho đến khi về hưu nữa. Cho nên công đức chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Bổ Môn thứ 25, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta giới thiệu, tán dương và khen ngợi, khuyến khích mọi người đại chúng trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là gì? Là công đức vô lượng vậy. Chúng ta nghe một câu chuyện nữa. Ở đời Tấn, Phan Đạo Tú, ông người quận Ngô, năm hơn 20 tuổi, đầu quân chinh chiến phương Bắc, tức là ông tên có ông là Đạo Tú ở nhà Tấn, người thì quận Ngô, năm 20 tuổi thì đầu quân, tức là đi lính, phải đi theo đi chinh chiến phương Bắc, vì ít quân nên thất trận, tức là vì quân mỏng quá, ít quá nên bị thua trận, thất trận tức là thua trận. Ông bỏ chạy và bị địch bắt, bỏ chạy nhưng vẫn bị địch bắt. Sau đó ông phải làm nô lệ cho địch qua nhiều miền đất lạ, tức là địch bắt xong rồi cứ đi đến đâu đó, đi đánh trận đến đâu nó lại kiểu như cho tù binh đi á, hoặc là đắp đường, hoặc là xây doanh trại, hoặc là làm những cái việc cực khổ thay cho binh lính của họ. Tù binh mà thì bắt làm gì phải làm thôi, mà nó bắt đi đâu phải đi thôi. Cho nên ông phải đi để làm địch bắt và trải qua rất nhiều miền đất lạ để đi làm tù binh và đi làm lao công á. Tuy lòng muốn trở về nhưng không có cách gì, muốn trốn thì không trốn được vì nó cho đi xa quá rồi, không biết ở đâu với đâu nữa, mà trốn không được thì nó giết ngay thì cũng khổ. Cho nên còn mạng sống thì còn có, thì còn có cơ hội, biết đâu được còn mạng sống và có cơ hội, cho nên cố giữ lấy mạng sống. Lúc nhỏ Phan Đạo Tú cũng gì cũng tin theo Phật pháp, ông thường chí tâm xưng niệm Bồ Tát Quan Âm, mỗi khi nằm mộng thường thấy hình tượng của ngài. Đây là nói lúc nhỏ, lúc nhỏ thì nằm thường hay nằm có tin Phật pháp và thường trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm, mà thì thường hay gì hay thấy hình tượng của Quán Thế Âm rồi, nhưng mà lớn lên là gì không theo con đường xuất gia tu đạo để phổ độ chúng sinh, mà lại gì lại tham mê chức quyền, cho nên là đi lính tham gia chinh chiến phương Bắc, nhưng do quân mình ít quá cho nên nó bị thua trận và bị địch bắt. Cho đi cải tạo khổ sai ở khắp các nơi, muốn trốn nhưng mà không trốn được. Một hôm ông bỏ trốn về phương Nam nhưng bị lạc đường, không biết lối ra. Thì một hôm ông bỏ trốn nhưng mà rồi quyết tâm gì thấy lính sơ hở cũng bỏ trốn, nhưng mà không biết lối mà đi, không biết lối nào mà đi cả. Ra khỏi được chạy lính rồi á, còn tù quản rồi thì nhưng mà không biết lối nào mà đi. Ở trong rừng sâu ông chợt thấy Đức Quán Âm giống như hình tượng ngày trước, nhân đó thì bèn lễ bái. Ở đây nói là giống như hình tượng Bồ Tát ngày nay, tôi nghĩ là chắc là giống như hình tượng Bồ Tát Quán Âm ngày xưa khi còn nhỏ ấy, còn bé. Ông ấy thì ông ấy hay nhìn thấy, hay mộng thấy. Cho nên đây thì nói là giống như hình tượng Bồ Tát ngày xưa thì đúng hơn, như đây họ chỉ là ngày nay. Ngày nay thì là ngày nào? Hay là có thể là ngày nay như là mình đang thờ trong chùa đấy á, cũng có thể. Nhân đó thì ông bèn là lễ bái, lúc là trốn khỏi trại lính, là lạc ở trong rừng không biết đâu mà đi á, thì bỗng nhiên là thấy gì, thấy ở trong rừng sâu chợt thấy Đức Quán Thế Âm, thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cho nên gì, ông bèn là lễ bái. Khi lễ xong thì chẳng thấy Đức Quán Âm đâu nữa, nhưng đã tìm được đường về nước. Lễ xong thì không thấy Đức Quán Âm đâu nữa, thì nhưng mà thì ông cứ theo ông đi, ông đi thẳng đường đi, thế là cứ đi một mạch như vậy, thế là được tìm được đường ra, thoát khỏi cái rừng ấy và tìm được đường để về nước của mình. Đó, tức là về nước Tấn đó. Về sau ông càng tinh tiến chỉ niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, gần 60 tuổi thì ông mới mất. Đây là để nói về cái sự linh ứng đi lạc ở trong rừng của ông Phan Đạo Tú. Một câu chuyện nữa nói về cũng đời Tấn, nói về ông Loan Tuân. Không biết người ở đâu, thuở nhỏ ông tin theo Phật pháp, từng làm huyện lệnh Phúc Phú Bình, tức là từng làm huyện lệnh, tức là chủ tịch huyện rồi đấy. Ông từng làm chủ tịch huyện Phúc Phú Bình. Nói chủ tịch huyện là dễ, ngày xưa gọi là huyện lệnh, nói chủ tịch huyện cho chúng ta dễ hiểu. Lúc đầu ông Tổng Trinh tham gia đánh trận nhưng bị bất lợi, thuyền gặp lửa cháy, quân giặc vây ép, lại có sóng gió nổi lên, mạng sống rất mong manh. Ông vô cùng sợ hãi, tuy nhiên vẫn còn nhớ để niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Đấy là lúc đi đánh trận đó, ông ta cũng bị thua trận, lửa thuyền của ông bị lửa đốt cháy và quân giặc thì bao vây kín bên ngoài, thuyền thì đã bị lửa cháy. Ông cả kinh hoàng sợ, nhưng mà thì, tuy nhiên trong lúc sợ hãi đó vẫn nhớ để niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Lát sau ông thấy giữa dòng sông có một người một mình đứng thẳng, nước ngập ngang lưng. Trong lòng ông biết sự cầu nguyện của mình có cảm. Khi lửa và giặc đã đến gần, ông lao xuống dòng sông hướng về phía ngài. Thân ông đã không chìm mà chân tựa như đạp vào đất. Chẳng bao lâu đại quân kéo đến dùng thuyền vớt những binh sĩ bại trận, nên ông được thoát. Ở đây nói là có ông Loan Tuân ấy, làm đến từng làm là chức chủ tịch huyện Phúc Phú Bình ở bên Trung Quốc ở đời nhà Tấn. Một lần ông đi chiến trận đấy thì bị thua, thuyền của ông bị địch bắn cháy và địch lại đang tiến tới để còn ai thì chém giết nốt nữa. Thế lúc đó thì ông sợ quá thì nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì xa xa thấy một người ở giữa dòng sông, thì cái thấy có một người một mình đứng thẳng ở giữa dòng sông ấy, thì ông liền ông nghĩ rằng đây chắc là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiển linh, cho nên ông liền là nhảy từ trên thuyền xuống. Chân không đạp đất, nhưng mà cảm thấy vì cái sông rất là sâu, chân không đạp đất nhưng mà cảm thấy như mình đang đạp đất á. Và ông cứ thế là ông đi sang tới cái nơi có cái người đứng kia, thì được một tí thì quân tiếp viện đến. Vừa tới nơi đó quân tiếp viện đến thì và thấy ông và vớt xác ông lên, vớt để kéo ông lên, quên vớt xác là người chết rồi mà gọi vớt xác. Nhầm, xin lỗi các Phật tử, nói nhanh quá. Đó, thế là vớt ông ấy lên, thế là ông thoát nạn. Đây gọi là thoát nạn gì ạ? Nạn chiến tranh, nạn giặc giã và nạn lửa dữ, rồi nạn gì ạ? Nạn sông nước vậy. Một lúc mà ông Loan Tuân thì ông bị cả mấy cái nạn luôn. Chiến tranh là một này, lửa cháy thuyền là hai này, rồi thuyền cháy dưới dòng sông là ba này, rồi giặc thì vây ráp là bốn này. Bốn cái nạn đấy mà nhất tâm niệm Quán Âm Bồ Tát, bỗng nhiên thấy ở giữa dòng sông có một người đứng thẳng giữa sông, cho nên ông nghĩ rằng đây chắc là Bồ Tát Quan Âm hiển linh, vì vậy ông nhảy ùm xuống nước và ông bơi thẳng đến đó, chân không đạp đất nhưng mà tựa như mình đạp đất, cứ thế là đi thôi. Đi được một hồi thì vừa tới nơi đó thì ông cũng vừa kiệt sức đi, và vừa lúc ông kiệt sức thì đoàn quân tiếp viện ầm ầm kéo đến, thì quân giặc bỏ chạy, thì liền là ông được quân tiếp viện cứu lên và cho lên vớt lên thuyền, nhờ đó mà thoát nạn. Câu chuyện tiếp theo, đời Tấn Sa Môn Thích Pháp Chí lúc chưa xuất gia Có lần một mình sư đi đến đầm lớn, bỗng gặp lửa lớn vây quanh, không có đường chạy, sư bèn chí tâm lễ bái và niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Lát sau lửa tắt, cỏ quanh đầm không còn một cọng, chỉ có chỗ sư đứng là không bị cháy. Kể từ hôm ấy, sư càng kính tin Phật pháp, sau đó làm tướng dưới quyền của Diêu Hưng. Diêu Hưng tức là vua Diêu Hưng đó. Sau đó làm tướng dưới quyền của Diêu Hưng đi đánh giặc. Quân của Diêu Hưng lại bại trận, rơi vào vòng vây của giặc. Sư bèn trốn vào bụi gai cao quá đầu người bên hào nước, lại tha thiết chí thành niệm Quán Âm Bồ Tát. Người đứng bên kia hào nhìn thấy, đốc thúc hậu quân sang giết sư, tức là phía bên giặc á, nhìn thấy sư trốn ở chỗ cái bụi gai á, liền là đốc thúc quân sang giết sư. Nhưng á, quân đến tìm khắp mà chẳng thấy sư, nhờ vậy mà thoát chết. Chúng ta thấy có sư Thích Pháp Chí á, lúc chưa xuất gia á, thì có lần ông đi đến cái đầm lớn, thì bỗng nhiên thì lửa chung quanh thì nó bốc cháy, đến nơi sư thì chạy lên cái bãi cỏ thì nó cháy hết. Có mỗi chỗ sư thì nhất tâm niệm nó hiểu Quan Âm mà cái chỗ sư á, cái bãi cỏ, cái chỗ, cái đoạn còn mỗi cái khoảnh mà sư đứng á, thì cỏ không cháy tới. Đây cũng là một điều gì vi diệu. Kể từ đó thì sư lại càng thì kính tin Phật pháp hơn đó. Thì sau đó là gì, chắc là lại bỏ tu hay sao ấy. Đây này, sau đó lại làm tướng dưới quyền của Diêu Hưng để đi đánh giặc, tức là bỏ tu để về đi đánh giặc rồi. Có thể là do chiến tranh loạn lạc, cho nên hoặc là vì vua triều đình bắt phải thì bắt các sư trẻ phải đi về đi đánh giặc, hoặc là sư thì cũng ham mê chút gì công danh cái thế, quyền lợi bổng lộc, trốn quan trường, cho nên thì bỏ tu để về đi đánh giặc. Nhưng mà không ngờ đó thì Diêu Hưng lại bị thua, cho nên đã bị quân địch là vây ráp. Sư lúc này thì một mình ấy, trốn ở dưới cái bụi cây gai cao thì chỉ khoảng bằng đầu người thôi. Quân giặc ở bên kia bờ nó nhìn thấy sư trốn ở bụi cây gai đấy, nó mà hò hét quân lính để đi sang để bắt và để giết. Nhưng mà quân lính sang tới nơi tìm khắp mà không thấy sư đâu, mà trong khi đó sư vẫn nấp ở trong cái bụi cây gai mà niệm danh hiệu Quán Âm Bồ Tát. Chúng ta thấy đấy. Và nhờ đó thì nhờ giặc sang nhưng mà gì vây ráp khắp mà không nhìn thấy sư đâu, mà trong đó sư nhìn thấy giặc nhưng mà giặc không nhìn thấy sư. Sư một lòng niệm Quan Âm Bồ Tát nhìn thấy giặc, nhưng mà gì vẫn cứ nhất tâm niệm Quan Âm Bồ Tát, và giặc đi qua đi lại không thấy đâu, cho nên giặc rút đi, và nhờ đó mà gì sư được thoát. Câu chuyện đến đây là hết, không biết là sau sư có xuất gia trở lại hay không, như thế nào thì mình không biết. Đến đây thì chuyện hết nó rồi. Sang câu chuyện khác. Cũng đời nhà Tấn, Nam Cung Tử Ngao, tức là Nam Cung Tử Ngao, tức là ông người Thị Bình, khi Bành Thành bị Trường Lạc công, khi Bành Thành bị Trường Lạc công con của Khất Phục phá vỡ. Này nói gì? Khi Bành Thành bị Trường Lạc công con của Khất Phục phá vỡ, mấy nghìn người trong thành đều bị giết. Cái này nó dịch nghe tối nghĩa quá nhỉ. Khi Bành Thành bị Trường Lạc tức là khi Bành Thành bị đánh á. Ở đây ý nói là khi mà Bành Thành, tức là cái thành lúc đó nó tên là Bành Thành á, bị đánh và bị một vị tướng giặc có tên là gì Khuất Phục á, phá vỡ, tức là phá được cái vòng sự phòng bị của quân lính ấy. Cho nên là gì giặc tràn vào thành, và trong thành gì có mấy nghìn người đều bị giết chết. Ông lẽ ra cũng không thoát nạn, tức là ông Nam Cung Tử Ngao này đáng lẽ ra cũng không thoát nạn được đâu, nhưng do gì chí tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà khi chém đến ông, tức là quân giặc ông cái tướng giặc Khuất Phục nó, rồi nó bắt được ông ấy, nó nó chém, cũng bị bắt hết mà, nó chém hết. Nhưng khi bắt đầu đến chém ông ấy, thì ông thì cái ông Nam Cung Tử Ngao này cứ nhất tâm niệm Quán Thế Bồ Tát, niệm thầm Quán Thế Bồ Tát trong lòng thôi. Đó. Thì bây giờ khi chém đến ông ấy, các tay đao phủ đồng thời chém xuống, thì người cao kẻ thấp cảm thấy chân tay rã rời, không cử động được theo ý mình. À, tức là khi mà giơ đao phủ phán chết thì mang ra chém ông Nam Cung Tử Ngao này đó, thì chém mãi không được. Người nào giơ đao lên chém là bùn rủn chân tay là mệt nhoài ra là không chém được nữa, mà chém không chém được. Lúc ấy Trường Lạc Công làm giám trảm, chính mắt chứng kiến. Lúc ấy Trường Lạc Công làm giám trảm, chính mắt chứng kiến, lấy làm lạ bèn hỏi. Ông buộc miệng đáp, tức là ông cái ông Trường Lạc Công này, tức là con người, nhưng mà đây nó viết viết hoa, nó là thiếu chữ viết hoa cho nên không thành danh tự riêng. Viết hoa có hai chữ, còn chữ công không viết hoa cho nên không biết được. Ông Trường Lạc Công tức là tên người, tức là khi Bành Thành bị đánh á, bị Trường Lạc Công, tức là ông Trường Lạc Công này này là tướng bên giặc này, và Khuất Phục này cũng là tướng của giặc này, phá vỡ này thì Nam Cung Tử Ngao này, đấy, bây giờ nó rõ ra vì cái ở trên nó lại không biết hoa, không biết danh tự riêng, nó không đánh máy, nó không biết hoa, chắc lỗi đánh máy nhiều chữ quá, chắc lỗi đánh máy đấy. Bây giờ Cung Tử Ngao là cũng bị bắt cùng với người trong thành giết hết. Bây giờ đến lượt Cung Tử Ngao này bị chết á, bị chém á, thì quân lính gì đao phủ đồng thời cùng đến chém, thì có người nào đến là vác dao lên tự nhiên mệt đứ, không ai chém được. Giờ đao lên là thì lại cầm cái đao không nổi cho nên không chém được. Thế bây giờ Trường Lạc Công tức là tướng giặc thắng trận á, thắng làm vua thua làm giặc nè. Thế bây giờ Trường Lạc Công thì là người thắng, thì thấy bị lạ đấy mới hỏi công Nam Cung Tử Ngao này, là thế lạ bèn hỏi. Thì hỏi rằng hỏi thế nào thì đây cũng không thể nói, mà chỉ nói Trường Lạc Công làm giám trảm, chính mắt chứng kiến, lấy làm lạ bèn hỏi. Ông buộc miệng đáp, có thể làm yên ngựa. Tướng giặc bèn lệnh tha cho ông. Ông cũng chẳng biết vì sao mình lại đáp như vậy. Sau khi thoát chết, ông bèn tạo một tượng Đức Quán Âm, an trí trong hộp, khi đi thì đặt trên đầu. Câu chuyện này nói về niệm Quán Âm mà quân giặc bắt được nhưng mà chém mãi không chết. Thế gọi trong phẩm Hùng Loan này, dao liền gãy từng đoạn đó, niệm danh hiệu Quán Âm dao liền gãy từng đoạn đó, hoặc cầm tù xiềng xích, niệm danh hiệu Quán Âm đó, hoặc bị ra trước thì đài bị chém đó, mà niệm cái Quán Âm đó, dao liền gãy từng đoạn đó. Đoạn này chính là gì? Là cảm ứng theo cái đoạn đấy đây. Vì ông thì ông nhất tâm đó, niệm Quán Âm, mà ông Nam Cung Tử Ngao nhất tâm niệm Quán Âm. Bây giờ cái quan giám trảm là ông Trường Lạc Công này thấy như thế, bắt đầu hỏi rằng á, bèn hỏi thì không biết hỏi cái gì, thì ở đây không thấy nói lên câu hỏi, mà nói là ông cung Nam Cung Tử Ngao liền buộc miệng đáp là gì, có thể làm yên ngựa. Lúc đó tự nhiên là đáp một câu như thế thôi, không biết là cũng chẳng biết là mình đáp cái gì nữa. Thế liền là gì? Liền được tướng giặc là tha lệnh cho không chém nữa, được sống. Hỏi cái gì thì cũng đây không thể nói, mà tự nhiên thấy ông buộc miệng đáp rồi, có thể làm yên ngựa. Nói một câu ấy thôi liền là gì, tướng giặc liền tha chết cho. Thì đây gì? Đây cũng nói là do gì, do công đức trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm mà được thoát nạn vậy. Câu chuyện nữa, đời Tấn Sa Môn Thích Đạo Thái, sư trụ trì tinh xá hành dương, sư trụ trì tinh xá hành đường ở Thường Sơn, trong khoảng niên hiệu Nghĩa Hy, tức là khoảng năm 405 đến 418, một đêm sư mộng thấy một người đến bảo năm 42 tuổi ông sẽ chết. Chúng ta thấy đây, sư Thích Đạo Thái chủ trì tinh xá hành đường ở Thường Sơn. Một hôm ông nằm mơ thấy người, có một người đến bảo gì, năm 42 tuổi sẽ chết. Đến năm 42 tuổi thì sư mang bệnh nặng, nghĩ mình không qua khỏi nên sư mang những vật dụng của mình như ý, mang vật dụng của mình như y bát ra bố thí làm phúc, lại chí thành niệm danh hiệu Đức Quan Âm suốt 4 ngày 4 đêm chuyên cần không sao nhã. Ở đây nói là sư Thích Đạo Thái một hôm nằm mộng thấy có người mà bảo rằng á, năm 42 tuổi ông chết, mà đến đúng năm 42 tuổi thì ông bị bệnh nặng, thuốc thang không khỏi, cho ông mới nghĩ rằng chắc là mình sẽ chết với giấc mộng ngày xưa nói 42 tuổi chết thôi, cho nên liền đem rồi ba y ra, tức là người xuất gia thì có ba y và cái bát đó mà, đem ba y và bát ra để bố thí cho các vị sư khác, rồi á nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm suốt 4 ngày 4 đêm không có sao nhãi. Lúc ấy trước chỗ sư ngồi có một tấm màn che, chợt thấy dưới màn có một đôi chân sắc vàng bước qua cửa vào bên trong, ánh sáng chiếu rực cả phòng. Sư vén màn vội nhìn thì ánh sáng cũng vừa tắt, kinh ngạc vui mừng xen lẫn. Nhân đó sư xuất mồ hôi rất nhiều, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, bệnh liền khỏi. Năm đó thì sư không chết mà thọ thêm thì thọ thêm mấy chục năm nữa. Chúng ta đây đấy, do biết mình sắp chết cho nên ba y cũng đem bố thí, đem cúng giác sư hết, rồi một cái bình bát đem bố thí hết, và thì còn trên mình mặc một cái bộ quần áo cũ rách thôi, mà thôi quanh niệm Phật để chờ chết. Nhưng mà ngài niệm danh hiệu Quan Âm, niệm 4 ngày 4 đêm như thế thì bỗng nhiên là chợt thấy có hai cái đôi chân, thấy hai cái đôi chân đi ở dưới, đi nhìn qua màn á, qua cái rèm á, thì thấy hai cái đôi chân vàng ấy, phóng ra ánh sáng rực rỡ, thì ngài liền vén màn ra thì không thấy cái đôi chân đâu nữa, liền vui vui mừng mừng, vừa vui vừa mừng vừa lo xen lẫn, cho nên á toát hết mồ hôi ra, và nhờ đó thì mà thân thể thấy nhẹ nhàng mà khỏi bệnh. Và sau còn thọ được thêm mấy chục năm nữa. đấy cũng là một cái câu chuyện được Quán Âm Bồ Tát ngài cứu độ. Cũng đời Tấn, ở đời Tấn tôn đạo đức, ông người Ích Châu tin thờ các đạo sĩ, tức là ông tôn đạo đức đó, là người Ích Châu là đi theo các vị đạo sĩ thì thuộc về đạo giáo đó, tuổi đã hơn 50 vẫn chưa có con. Nhà ông ở gần tinh xá, tức là gần chùa đó, trong khoảng niên hiệu Cảnh Bình, tức vào năm 423 đến 424 đó. Một hôm có vị sa môn bảo, tức là có một vị sư bảo ông rằng á, muốn có con thì phải chí tâm lễ bái tụng kinh Quán Âm, tức là tụng phẩm phổ môn á, kinh Quán Âm Bồ Tát, phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, thì điều mong cầu sẽ được thành tựu. Ông bèn bỏ các đạo sĩ mà quay về với Phật, quy y Tam Bảo, nương vào thì Đức Quán Thế Âm và chuyên trì niệm kinh Quán Âm và danh hiệu Đức Quán Thế Âm, tức là trì niệm cái phẩm phổ môn đó và trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm. Trong thời gian ngắn liền ứng mộng, vợ ông bèn có thai, sau đó hạ sinh một người con trai. Đó, tức là niệm, do niệm danh hiệu Đức Quán Âm mà được cầu con, mà được như ý đó. Chúng ta thấy đạo tràng chúng ta mấy năm vừa qua đã giảng kinh Địa Tạng, Hoàng Pháp Hoàng Dương kinh Địa Tạng, thì rất nhiều người tụng kinh Địa Tạng phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường và ấn tống kinh Địa Tạng mà cầu con mà được như nguyện đó, thì tụng kinh phổ môn cũng thế, cũng được. Rồi cũng đời Tấn, ông Lưu Độ, ông người Liêu Thành Bình Nguyên, nơi đây có hơn 1.000 hộ, tất cả đều kính tín Phật pháp nên tạo lập hình tượng cúng dường tăng ni. Lúc chủ một vị chiếm cứ nơi đây, trong huyện thường có người bỏ trốn, chủ mộc vị, lúc chủ mộc vị tức là tên người, chắc là một tướng giặc đến đánh chiếm nơi đây, thì trong huyện thường có người bỏ trốn, chủ mộc vị vô cùng phẫn nộ, muốn tiêu diệt cả thành, dọa sẽ làm sẽ tàn sát hết tất cả mọi người. Bấy giờ với tâm thành kính, ông hướng dẫn mọi người quy mạng Đức Quán Âm, tức là ông Lưu Độ đó, ông tướng giặc là chủ mộc vị đó, ông chiếm được thành rồi đấy, một số người trong thành sợ có bỏ trốn, thì ông chủ mộc vị này ông tức quá, ông đòi là phải giết tất cả mọi người trong thành. Thế bây giờ thì ông Lưu Độ ông thấy như thế, ông thương mọi người, ông khuyên mọi người thì hãy hướng về Đức Quán Thế Âm mà trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm để cầu ngài gì, cầu ngài độ cho để được thoát cái nạn ấy. Thì mọi người gì đều nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, hơn 1.000 người đó đều có trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chủ mục vị chợt thấy một vật từ trên không trung hạ xuống, tức là chủ mục vị đang muốn ra lệnh để giết mọi người trong thành á, thì thấy một vật từ trên hư không trung hạ xuống, nhiễu quanh cột nhà, tức cái vật đó hạ xuống và đi quanh cột nhà đó. Ông kinh hãi nhìn một chút á, mới thấy là gì? Là kinh Quán Thế Âm, tức là thấy kinh Phổ Môn đó. Thấy một vật từ trên không trung á rơi xuống và cứ đi quanh á, chạy quanh cái cột nhà. Ông nhìn một lúc á thì ra tận nơi để xem, thì hóa ra quyển kinh Phổ Môn, quyển kinh Phổ Môn. Lưu Độ liền bảo mọi người nhất tâm để trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và tụng theo kinh Quán Âm. Mục vị vô cùng vui mừng mà tha chết cho gì, cho tất cả mọi người ở trong thành ấy. Nhờ thế mà tất cả mọi người trong thành đều thoát nạn. Hôm nay thì đã hết giờ rồi, chúng ta học đến đây thôi.